là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay Chủ nhật ngày 17 tháng 10, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với các địa phương sơ kết về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhân ngày quốc tế xóa nghèo 17 tháng 10, Việt Nam đặt mục tiêu vươn lên với những thách thức. Liên đoàn Lao động thành phố xét duyệt và trao hỗ trợ 50 máy ấm công đoàn cho đoàn viên và người lao động khó khăn về nhà ở. Hà Nội sẽ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài để tháo gỡ khó khăn vào ngày 19 tháng 10 tới đây. Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ở Hà Nội nỗ lực để hoàn thành kế hoạch. Cả nước thống nhất dùng một ứng dụng khai báo nhập dữ liệu tiêm vaccine COVID-19. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Nga tổ chức hội nghị quốc tế về Afghanistan vào ngày 19 tháng 10 tới với sự tham gia của đại diện Mỹ, Trung Quốc, Pakistan. Động đất mạnh xảy ra với hàng loạt các quốc gia Nhật Bản, Indonesia, New Zealand. Và sau đây sẽ là những nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với các địa phương về sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 27 tháng 4 đến nay. Phát biểu mở đầu hội nghị, Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh được kiểm soát cơ bản trên phạm vi toàn quốc, chúng ta cũng đang từng bước chuyển sang giai đoạn mới. Ngày 11 tháng 10 vừa qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Chính phủ đã thống nhất ban hành nghị quyết số 128, quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh. Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chuyên môn y tế để thực hiện quy định này. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả bước đầu, những bài học kinh nghiệm, những bước ngoặt quyết định trong công tác phòng chống dịch bệnh, thảo luận thêm những giải pháp để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là quy định hướng dẫn tạm thời do việc này chưa có tiền lệ, cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện và mở rộng dần. Thủ tướng đề nghị các địa phương báo cáo, phản ánh về tình hình sau một tuần thực hiện nghị quyết 128 và hướng dẫn của Bộ Y tế, những điểm còn vướng mắc, chưa thống nhất để có thể sửa đổi, bổ sung quy định. Bên cạnh đó, vẫn còn một số nơi chưa làm theo đúng quy định chung, thực hiện khác nhau, tạo ách tắc, vướng mắc không cần thiết, gây phiền hà cho nhân dân. Vì vậy, người đứng đầu của Chính phủ cũng lưu ý, tinh thần chung là lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thống nhất xuyên suốt từ trung ương tới địa phương. Các địa phương áp dụng linh hoạt sáng tạo, thế nhưng không được trái với quy định của trung ương. Nếu thực hiện các biện pháp cao hơn, sớm hơn quy định chung thì cần phải báo cáo cấp trên. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã triển khai thực hiện đồng bộ hàng loạt các chủ trương chiến lược về xóa đói giảm nghèo để cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người dân, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các địa phương, giữa miền núi với miền xuôi. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của địa bàn nghèo, nhất là khu vực nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được sự đầu tư từ trung ương xuống địa phương cũng đã có những thay đổi rõ rệt. Thu nhập, đời sống vật chất cũng như tinh thần của người nghèo được cải thiện, từng bước tiệm cận với chuẩn mức sống tối thiểu. Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước giảm dần theo từng năm, thế nhưng công cuộc giảm nghèo vẫn còn là trăn trở, nhiều thách thức, nhất là từ công tác tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 ảnh hưởng. Giai đoạn 2016-2020, dù Việt Nam gặp nhiều thiên tai dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19, nhưng Quốc hội, Chính phủ vẫn tăng nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo gấp 2 lần so với giai đoạn trước đây. 21% ngân sách nhà nước cũng đã được dành để bảo đảm phúc lợi xã hội, và đây chính là mức cao nhất trong các nước ASEAN. Đặc biệt, Chính phủ cũng đã có những chính sách hỗ trợ trực tiếp cho 13 triệu người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó đặc biệt chú trọng tới người nghèo, lao động thiếu việc làm. Động lực thoát nghèo càng mạnh mẽ hơn khi mà mới đây, Quốc hội thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình là 75.000 tỷ đồng. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn tới có đối tượng địa bàn là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên phạm vi toàn quốc. Đối tượng của chương trình này còn bao gồm các đối tượng nghèo phát sinh vì các lý do khác nhau, trong đó có những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, những người nghèo ở nông thôn và thành thị. Thưa quý vị, năm 2021 này, Liên đoàn Lao động thành phố xét duyệt và trao hỗ trợ 50 máy ấm công đoàn cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn về nhà ở. Đây cũng là chương trình thường niên của Công đoàn Thủ đô có tuổi đời hơn 10 năm. Ngay khi thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đã cùng với lãnh đạo Công đoàn ngành công thương tổ chức trao tặng hỗ trợ máy ấm công đoàn trị giá 30 triệu đồng từ nguồn quỹ do chính các đoàn viên công đoàn trên thành phố đóng góp cho chị Nguyễn Thị Phương Lan, đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần Giày Thượng Đình, trực thuộc Công đoàn ngành Công thương Hà Nội. Chị Lan từng phải điều trị ung thư tuyến giáp, chồng chị là lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Ngôi nhà tập thể 15m2 của gia đình chị luôn phải chịu cảnh mưa thấp, ẩm rột. Với sự hỗ trợ từ chương trình máy ấm công đoàn cùng với 10 triệu đồng do Công đoàn ngành Công thương trao tặng và một chút tiền gia đình dành dụm vay mượn thêm họ hàng, sau 2 tháng, gia đình của chị Lan đã có được một máy ấm đúng nghĩa, khang trang, sạch đẹp. Đây cũng là nguồn động viên lớn đối với bản thân chị và gia đình, nhất là trong thời điểm việc làm và thu nhập khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Theo quy định xét duyệt của chương trình máy ấm công đoàn, thì mỗi gia đình đoàn viên xây mới nhà sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng, sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng. Hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạch Thất vừa tổ chức trao tặng 2 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trong tổng số 18 hộ đại đoàn kết được xây dựng theo mô hình nhà làm hoàn chỉnh với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa của huyện. Trong dịp này, 2 nhà đại đoàn kết được trao tặng cho 2 hộ nghèo ở xã Lai Thượng và Đại Đồng với mức hỗ trợ xây dựng 100 triệu đồng một nhà do tập đoàn Fenica ủng hộ thông qua Mặt trận Tổ quốc huyện. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, từ quỹ vì người nghèo, mặt trận các cấp huyện đã trích 800 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa 46 nhà ở cho hộ nghèo. Và trong tháng cao điểm vì người nghèo năm nay sẽ có thêm 10 căn nhà đại đoàn kết được doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng hoàn chỉnh để trao tặng cho 10 hộ nghèo. Với những nỗ lực huy động nguồn lực xã hội hóa tại các địa phương, 4 năm trở lại đây, mỗi năm mặt trận huyện Thạch Thất đã hỗ trợ xây dựng, trao tặng từ 18 đến 20 nhà đại đoàn kết, mang đến những niềm vui về an cư, giúp cho những hộ nghèo yên tâm, thêm tự tin vươn lên trong cuộc sống, chung sức nâng cao chất lượng các tiêu chí về nông thôn mới. Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về chuẩn bị tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Lãnh đạo thành phố Hà Nội khẳng định luôn tạo điều kiện tốt nhất cũng như đồng hành quan tâm đến cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, đồng thời sẵn sàng đối thoại, lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư để tập trung tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hướng tới sự phục hồi phát triển trong thời gian tới. Theo đó, sự kiện sẽ diễn ra vào sáng ngày 19 tháng 10 tại Hội trường Thành ủy Hà Nội với sự tham gia của khoảng 120 đại biểu, gồm lãnh đạo thành phố, đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, cơ quan tham tán thương mại, hiệp hội nhà đầu tư và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn. Các nội dung chính tại hội nghị bao gồm quảng bá tiềm năng của thủ đô, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, kết quả hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố, nhất là khi đã bước vào giai đoạn bình thường mới và kiểm soát được dịch bệnh, trao đổi, giải đáp với những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Những tháng còn lại của năm 2021, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đang khẩn trương tập trung nhân công, đề ra nhiều giải pháp để thích ứng, nỗ lực đẩy mạnh sản xuất để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra của năm. Bên cạnh đó, các cấp các ngành thành phố cũng luôn đồng hành, tháo gỡ những khó khăn về cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển sản xuất kinh doanh. Để phục hồi sản xuất, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị thành phố nhiều giải pháp hỗ trợ như là tiếp tục được miễn giảm thuế tiền thuê đất, kết nối tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi cho phép doanh nghiệp chủ động hơn trong xây dựng giải pháp phòng dịch. Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đàm Tiến Thắng cho hay, Sở cũng đã thành lập tổ công tác theo chỉ đạo của thành phố để gặp gỡ trao đổi với các doanh nghiệp. Các kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được tổ công tác tổng hợp đề xuất, báo cáo thành phố nghiên cứu giải pháp hỗ trợ và tiến tới tổ chức hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp. Còn theo quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan, thành phố sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đưa sản phẩm công nghiệp chủ lực vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với đó, vấn đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cũng sẽ tiếp tục được chú trọng thông qua việc giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, hải quan, thuế, đầu tư. Sau khi tăng liên tục trở lại trong tháng 7, tháng 8, xuất khẩu gạo trong tháng 9 vừa qua sẽ tiếp tục tăng so với tháng trước đó. Cụ thể, xuất khẩu gạo tháng 9 tăng 19% về lượng, tăng 20,5% về kim ngạch so với tháng 8. Tuy nhiên, tính chung cả 9 tháng của năm, xuất khẩu gạo vẫn sụt giảm cả về khối lượng và kim ngạch so với cùng kỳ của năm 2020. Philippines hiện nay vẫn là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại gạo xuất khẩu của Việt Nam, tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc và bờ biển Nga. Trong khi người chăn nuôi đang phải bán lợn hơi với giá rất rẻ, ở mức là dưới 30.000 đồng trên 1 kg loại 2 và khoảng từ 35 đến 40.000 đồng 1 kg loại 1, thì tại các chợ và siêu thị trên cả nước, người tiêu dùng vẫn phải mua với giá cao gấp từ 5 đến 6 lần, tức là từ 110.000 đến 200.000 đồng 1 kg. Thực tế thì từ đầu năm đến nay, giá lợn hơi có xu hướng giảm liên tục. Một số tiểu thương lý giải giá thịt lợn cao là bởi phải qua ít nhất 6 khâu trung gian, từ người nuôi, thương lái, người vận chuyển, lò mổ, tiểu thương nhập hàng mới đến tay của người mua. Đặc biệt là thời điểm dịch bệnh, việc vận chuyển và tìm người lao động rất khó khăn, thế nên giá bị đẩy lên cao như vậy. Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Y tế đã tổ chức họp với các sở y tế địa phương để thống nhất về ứng dụng phòng chống dịch bệnh. Theo đó, PC COVID là ứng dụng chống dịch quốc gia dựa trên dữ liệu quốc gia về dân cư để đối soát, xác minh thông tin của người dân. Mã QR trên thẻ căn cước công dân là mã chuẩn và thống nhất trên ứng dụng. Với những dữ liệu đã triển khai trước đây, khi chưa có điều kiện đối soát, người dân sẽ phản ánh trên cổng thông tin dữ liệu quốc gia trước ngày 25 tháng 10. Với những người chưa có thẻ căn cước công dân gắn chip thì có thể sử dụng chứng minh thư nhân dân, mã định danh công dân hoặc là giấy tờ tùy thân có giá trị tương đương khác để cung cấp thông tin. Các cơ sở tiêm trong thời gian tới bắt đầu từ ngày 20 tháng 10 thực hiện tiêm trên nền tảng in và cấp giấy chứng nhận tiêm dựa trên nền tảng đã được tích hợp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Theo đó, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý xã hội trên địa bàn thành phố để thực hiện mục tiêu kép, kiểm soát bệnh tật, khôi phục phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm tính mạng sức khỏe, sự an toàn của người dân lên trên hết trước hết, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho thủ đô, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và thực hiện công tác hỗ trợ an sinh xã hội. Đồng thời, việc làm này cũng nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp các tiện ích thông minh để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội đã quyết định cho mở cửa trở lại một số dịch vụ, hàng quán và phương tiện giao thông được hoạt động trở lại. Trong điều kiện bình thường mới này, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc tự giác phòng chống dịch bệnh COVID-19 là vô cùng quan trọng. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Thanh Oai. Tại thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, mặc dù các hoạt động sinh hoạt phát triển đã được thiết lập lại bình thường, tuy nhiên, theo lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban dân thị trấn, việc tăng cường tuyên truyền không chủ quan lơ là trước dịch bệnh được quán triệt sâu sắc. Công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác phòng chống trong nhân dân được thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc. Ông Nguyễn Huy Hoàn, Bí thư Đảng ủy thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai cho biết.
Đối với thị trấn Kim Bài, theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội về phòng chống dịch trong tình mới thì công tác sản xuất kinh doanh của các đơn vị này cũng đã bắt đầu được triển khai. Và qua kiểm tra cũng thấy rằng là đều tuân thủ rất nghiêm cái công tác phòng chống dịch, đặc biệt là 5K và một số cái biện pháp nâng cao đảm bảo an toàn cho sản xuất. Và hầu hết các cái đơn vị này là cán bộ đều được phủ mũi 1 rồi và hiện nay là đang tiêm mũi 2. Tôi nghĩ rằng là chắc cũng sẽ đảm bảo an toàn trong tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị hiện nay.
Còn tại xã Cự Khê, ngoài việc đảm bảo phòng chống an toàn dịch bệnh trong sản xuất kinh doanh, các tổ chức đoàn thể cũng đã tăng cường phát động nhân dân duy trì, thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường hàng tuần trên địa bàn vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật, bảo đảm môi trường xanh sạch đẹp, góp phần thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Xã chỉ đạo các bộ phận văn hóa xã và đài truyền thanh thực hiện tốt công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đến từng gia đình, tổ chức đóng trên địa bàn với trách nhiệm hiệu quả cao, như hạn chế tổ chức các hội nghị đông người, hạn chế bắt tay trong giao tiếp, bố trí dung dịch sát khuẩn tay, thường xuyên tổ chức vệ sinh nhà cửa, khu vực cơ quan và nơi làm việc bảo đảm sạch sẽ. Bà Phạm Kim Loan, Phó Bí thư Đảng ủy cho biết.
Đảng ủy ban thì cũng ban hành cái văn bản để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của mình ấy, để cái thực hiện về cái việc tham gia sản xuất kinh doanh. Thế còn cái thực hiện cũng nhắc nhở cho các hộ sản xuất kinh doanh đó là phải đeo khẩu trang, rồi giãn cách xã hội, rồi có nước sát khuẩn, rồi cái chỗ ăn chỗ ở đấy thì cũng phải đảm bảo. Thế còn đối với nhân dân ấy, thì hiện nay thì các hộ dân của ở vùng nông thôn thì hầu như là đi làm bên ngoài. Thế thì khi mà từng mặt hàng một, từng cái đối tượng lao động một mà người ta được đi làm thì người ta cũng thực hiện cái việc đi làm để tăng thu nhập.
Các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Thanh Oai đã góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu đúng về dịch bệnh và nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh, qua đó góp phần nâng cao ý thức và sự tham gia của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, các hoạt động truyền thông phòng chống dịch bệnh được duy trì qua đài truyền thanh huyện, loa di động. Nội dung tuyên truyền thực hiện đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tại các nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách, khử khuẩn, thực hiện khai báo y tế. Trong điều kiện bình thường mới được thiết lập, huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm ngăn ngừa dịch bệnh hiệu quả nhất. Ông Trần Văn Nam, Phó trưởng Ban tuyên giáo huyện Thanh Oai cho biết.
Về thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch trong cái điều kiện tình hình mới, thì như vậy là Ban tuyên giáo cũng chủ động tham mưu cho huyện ủy ban hành các cái văn bản để lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các cái biện pháp phòng chống dịch cũng như là các cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể là chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền trên cái hệ thống đài truyền thanh huyện là 4 buổi trên ngày. Thứ hai nữa là tuyên truyền trên cái hệ thống Zalo gọi là 4 cấp tổ Covid đến tận tổ Covid cộng đồng, từ huyện đến xã đến tổ Covid cộng đồng của thôn và đến người dân, là cái hệ thống Zalo này hoạt động rất là hiệu quả.
Thời gian tới, huyện Thanh Oai xác định công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần huy động cả hệ thống chính trị của huyện tham gia nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Song song với đó, mỗi người dân phát huy vai trò của mình trong việc tự bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mời quý vị các bạn chúng ta cùng nghe tiếp phần tin. Hôm qua, vòng sơ khảo cuộc thi sinh viên với an toàn thông tin ASEAN có sự tham gia của 101 đội thi đến từ 8 nước ASEAN đã bắt đầu theo hình thức online. Điểm cầu chính được đặt tại Hà Nội. Ban tổ chức xác định được 17 đội thi xuất sắc vào vòng chung khảo. Năm 2021 là năm thứ 14 cuộc thi sinh viên với an toàn thông tin được tổ chức tại Việt Nam và đây cũng là lần thứ 3 cuộc thi mở rộng tới các nước ASEAN. Năm nay là năm có nhiều đội các nước ASEAN tham gia nhất. Đây là cuộc thi về an toàn thông tin duy nhất dành riêng cho sinh viên đại học ở khu vực ASEAN và châu Á. Cuộc thi được duy trì tổ chức hàng năm với trách nhiệm xã hội nhằm đóng góp vào phát triển nguồn nhân lực ngành an toàn thông tin, thúc đẩy thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia và chiến lược an toàn không gian mạng quốc gia. Cuộc thi cũng là hoạt động thực tiễn triển khai các đề án về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025, nâng cao nhận thức trách nhiệm về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo ban tổ chức, năm nay có sự tham gia của 101 đội thi, gồm 73 đội của 30 trường đại học và học viện Việt Nam và 28 đội đến từ 18 trường của 7 nước ASEAN. Với tổng số 364 điểm cầu, các đội thi dự thi online hoàn toàn dưới sự giám sát của ban tổ chức và ban giám khảo qua hệ thống camera kết nối vào nền tảng hội nghị truyền hình. Tại vòng thi này, các đội thi thực hành về an toàn thông tin theo hình thức vượt qua thử thách theo chủ đề trong vòng 8 giờ. Thưa quý vị, thực hiện dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân của Bộ Công an, từ ngày 31 tháng 12 năm 2020 đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác thu nhận trên 5 triệu hồ sơ căn cước công dân điện tử, tạo nhiều thuận lợi và tiện ích cho người sử dụng. Thông qua rà soát, trên địa bàn thành phố còn khoảng 1 triệu công dân đủ từ 14 tuổi trở lên chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân điện tử. Nhằm hướng tới mục tiêu cấp căn cước công dân điện tử cho toàn bộ công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trong năm nay, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10, Công an thành phố sẽ tiếp tục triển khai các tổ lưu động để thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân điện tử trên toàn thành phố tại trụ sở công an các quận, huyện, thị xã, tiếp tục duy trì và tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ, làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ đến 22 giờ. Những trường hợp thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân điện tử gồm tất cả công dân có từ đủ 14 tuổi trở lên đang cư trú làm việc trên địa bàn thành phố và công dân đủ 14 tuổi trở lên đã được cấp chứng minh nhân dân 12 số hoặc căn cước công dân mẫu cũ nhưng chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân điện tử. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các tổ chức doanh nghiệp cũng như rất nhiều cá nhân tại Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung đang chuyển đổi số, làm quen với cách làm việc trực tuyến, đối mặt với nhiều nguy cơ trên không gian mạng, đặc biệt là ransomware hay là email lừa đảo, phishing. Ngoài ra, theo số liệu từ Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, thì trong 8 tháng của đầu năm 2021, Cục An toàn Thông tin đã ghi nhận 5.082 cuộc tấn công mạng gây ra vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Nguyên nhân số cuộc tấn công mạng tăng cao so với tháng trước là do trong tháng qua, tình hình diễn biến dịch COVID-19 vẫn tăng cao và diễn ra phức tạp lây lan nhanh ở tất cả các tỉnh thành phố, đặc biệt là ở trên khu vực và thế giới. Đồng thời, việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, theo chỉ thị số 16, tình hình tiêm vaccine trên cả nước dẫn đến số lượng người dùng, thời gian sử dụng mạng xã hội cũng tăng lên. Lợi dụng sự quan tâm của toàn xã hội đối với tình hình dịch bệnh COVID-19, tiêm vaccine, các đối tượng tấn công mạng lại tiếp tục thực hiện nhiều cuộc tấn công lừa đảo, website lừa đảo xuất hiện nhiều hơn, giả mạo các trang web của Bộ Y tế, các trang quyên góp từ thiện cũng tăng cường tấn công mạng, phát tán, lây nhiễm mã độc, lừa đảo để chiếm đoạt, nhằm phá hoại thông tin của người dùng, cũng như các tổ chức từ thiện. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 21 NQTU nêu rõ, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu công tác dân số trong tình hình mới, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân số, thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề về quy mô, cơ cấu, chất lượng, phân bố dân số trong mối quan hệ với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đưa công tác dân số, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số, thành một trong những nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp. thực hiện lồng ghép có hiệu quả các yếu tố dân số trong các chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng địa phương, đề cao tính tiên phong gương mẫu của mỗi một cán bộ đảng viên trong việc thực hiện chủ trương chính sách về công tác dân số, nhất là việc sinh đủ hai con, chú trọng nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Từ những nỗ lực chung với nhiều cố gắng, song do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên công tác dân số kế hóa gia đình của Hà Nội cũng gặp không ít những khó khăn. Với sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị, chính quyền thành phố, cơ quan chuyên môn cùng với các địa phương, nên 9 tháng của đầu năm 2021, tỷ số giới tính khi sinh toàn thành phố là 112,7 trẻ trai trên 100 trẻ gái, dự kiến cuối năm không quá 113 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Toàn thành phố đã xuất hiện nhiều gương điển hình về việc thực hiện tốt chính sách dân số, quan niệm dù gái hay trai, chỉ hai là đủ, đã trở nên quen thuộc với tất cả mọi người. Mới đây, cuộc gặp mặt biểu dương trẻ em gái chăm ngoan học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số cũng đã tạo được sự lan tỏa, nhân lên hạnh phúc với những gương sáng trong gia đình có con một bề là trẻ em gái, chăm ngoan, học giỏi, góp phần thực hiện tốt chính sách dân số, cân bằng giới tính, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững lâu dài của thủ đô Hà Nội và đất nước trong thời gian tới. Ông Phan Đức An, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Hà Hồi, huyện Thường Tín cho biết.
Ở địa phương thì về lĩnh vực này thì các gia đình cũng nhận thức được rằng là nếu sinh đông con thì nuôi dạy con không đi đến trốn, không bằng bạn đồng bè thì cũng là cái tự ti cho các cháu. Chính vì vậy là về địa phương Hà Hồi thì cái nội dung này cũng được cải thiện rất là tích cực và cái ý thức của người dân cũng được nâng lên rất cao trong cái công tác dân số về cái đặc biệt là về lĩnh vực mất cân bằng giới tính khi sinh.
Tiếp sức cho nhận thức và chủ trương đúng đắn này, các cấp ủy Đảng, chính quyền và cơ quan chuyên môn, trung tâm y tế các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rất chú trọng cho công tác tuyên truyền, có nhiều giải pháp cụ thể quan tâm chăm lo, hỗ trợ các gia đình sinh con một bề là hai con gái, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đầu tư cho phụ nữ và trẻ em gái là đầu tư ổn định, thịnh vượng, hạnh phúc, toàn thành phố đã và đang quan tâm thực hiện nhiều biện pháp đầu tư chăm sóc, giáo dục, yêu thương trẻ em gái. Để nâng cao vị thế của các em, trong thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo thực hiện giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số. Đây là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc nhằm xây dựng hình ảnh mới của phụ nữ, trẻ em gái trong gia đình xã hội, góp phần thực hiện bình đẳng giới, đẩy lùi tư tưởng trọng nam khinh nữ, khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Xuân La, quận Tây Hồ và bà Đào Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Đan Phượng cho biết.
Vẫn có nhiều gia đình là vẫn có ý muốn là sinh thêm con, kể cả những gia đình, đặc biệt là những gia đình đã sinh con một bề thì vẫn có tâm lý sinh thêm. Thế thì phường cũng vẫn thực hiện các cái biện pháp quan trọng, đó là ngoài cái việc tuyên truyền, vận động, gặp gỡ, trao đổi thì có thêm cái kéo các hoạt động đoàn thể, như là đặc biệt là hội người cao tuổi, là những bác, những cụ có thâm niên, rồi có kinh nghiệm, có uy tín trong cộng đồng cũng tiếp cận, gặp gỡ để động viên, trao đổi, cũng giải tỏa được phần nào và cũng qua đó thì tổ chức thực hiện tốt cái công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Để chăm lo hơn nữa về đối với trẻ em gái thì chúng ta phải quan tâm bằng nhiều cái biện pháp thiết thực. Thứ nhất là phải đẩy mạnh công tác truyền thông để cho xã hội nhận thức được sâu sắc về vấn đề bình đẳng giới, về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Thế và trẻ em gái thì phải có quyền được hưởng một cuộc sống an toàn, có sức khỏe và có giáo dục, ngay cả đến khi là trở thành phụ nữ. Thứ hai là phải quan tâm xây dựng các cái mô hình như là các hội thi, rồi tổ chức diễn đàn trẻ em để trẻ em nâng cao các cái kỹ năng về phòng chống xâm hại, rồi phòng chống bạo lực.
Thời gian qua, để kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 208 triển khai kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025. Trong đó đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đưa tỷ số này đạt khoảng 107 trẻ trai trên 100 trẻ gái, sau năm 2025 tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên. Để có thể đạt được mục tiêu này, Hà Nội đã tăng cường vận động truyền thông, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, xây dựng chính sách khuyến khích hỗ trợ đối với các đối tượng là người cao tuổi, các cặp vợ chồng sinh con một bề gái thuộc hộ nghèo, cận nghèo, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm y tế dân số thực hiện nghiêm các nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Chuyển sang những tin tức quốc tế, Nga sẽ tổ chức hội nghị quốc tế về Afghanistan vào ngày 19 tháng 10 với sự tham gia của đại diện Mỹ, Trung Quốc, Pakistan. Sự kiện này diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh các nhóm nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 về Afghanistan ngày 12 tháng 10 vừa qua tại Italy. Theo các quan chức Nga, Taliban đã xác nhận sẽ tham dự hội nghị quốc tế do Moscow chủ trì. Đến nay, dù Taliban đã được thành lập chính phủ lâm thời tại Afghanistan, nhưng chưa có quốc gia nào công nhận đây là một chính phủ hợp pháp của nước này. Chính phủ Venezuela tuyên bố phái đoàn của nước này sẽ không tham gia vòng đối thoại tiếp theo với phe đối lập, dự kiến bắt đầu từ ngày hôm nay tại Mexico để phản đối việc Cape Verde dẫn độ cho nhà ngoại giao của nước này Alex Saab tới Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Venezuela cũng cảnh báo nhà ngoại giao Saab có thể gặp nguy hiểm, đồng thời kêu gọi các bên liên quan trả tự do ngay lập tức cho chính khách này. Hàng chục nghìn người đã tràn xuống đường thành phố ở thủ đô Rome của Italy để tham gia một cuộc biểu tình chống phát xít, tập hợp dưới biểu ngữ không còn chủ nghĩa phát xít, ủng hộ công việc, sự tham gia và dân chủ. Yêu cầu chính của cuộc biểu tình đó là giải thể ngay lập tức tất cả các đảng phái và tổ chức có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp tới chủ nghĩa phát xít, nhờ các biện pháp tăng cường an ninh nên không có hiện tượng các tổ chức cực hữu khiêu khích những người biểu tình. Hàng ngàn người Sudan đã xuống đường biểu tình ủng hộ quân đội và yêu cầu thành lập chính phủ. Cuộc biểu tình xảy ra vào thời điểm quốc gia này hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong 2 năm truyền tiếp và những leo thang giữa các phe dân sự với quân sự trong chính phủ truyền tiếp. Những người này đã mang theo các khẩu hiệu kêu gọi thành lập một chính phủ năng lực và ủy quyền cho quân đội nắm quyền. Những bất ổn hiện nay có thể khiến Sudan rơi vào trạng thái hỗn loạn, ban bố tình trạng khẩn cấp và phá vỡ tiến trình hoàn thành giai đoạn truyền tiếp. Thưa quý vị, trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban sẽ đe dọa đáp trả sau vụ đụng độ bạo lực nổ ra tại thủ đô Beirut trước đó 2 ngày, khiến một số thành viên của lực lượng này đã thiệt mạng. Trước đó vào ngày 14 tháng 10, thủ đô Beirut của Liban đã chứng kiến sự leo thang bạo lực đẫm máu nhất trong vòng 10 năm qua. Các đối tượng vũ trang chưa rõ danh tính đã tấn công vào những người tham gia cuộc biểu tình này. Các cuộc đụng độ đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Bạo lực trong các cộng đồng tôn giáo đã bùng phát tại Bangladesh, ít nhất 7 người thiệt mạng trong các vụ bạo loạn tại quốc gia này. Tình trạng bạo lực ở Bangladesh diễn ra sau khi có những cáo buộc về việc xúc phạm một cuốn sách thần giáo, dẫn đến việc hàng chục ngôi đền ở Hindu bị tấn công và cảnh sát nổ súng vào đám đông quá khích. Dự báo của Cơ quan Ngân hàng Trung ương Hà Lan cho thấy lạm phát ở châu Âu tiếp tục gia tăng với tỷ lệ là 4%. Mức lạm phát tại khu vực đồng euro dự báo tăng lên 4% vào cuối năm nay, cao hơn mốc là 3,4% vào tháng trước do lo ngại về nguồn cung và trả tiền lương trong nước. Lạm phát tăng mạnh trong năm nay bắt đầu từ rất nhiều những lý do. Tuy nhiên, theo những nhà quan sát, bao gồm cả Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng cảnh báo rằng việc tăng giá có thể sẽ kéo dài hơn dự đoán, có thể diễn biến lâu hơn. Phó Thủ tướng Nga cho biết, mức tiêu thụ khí đốt của nước này đang ở mức kỷ lục, song Moscow vẫn sẵn sàng tăng lượng khí đốt cung cấp cho châu Âu nếu được đề nghị. Ông Alexander Novak cũng không đề cập lượng dự trữ khí đốt của Nga, song ước tính các kho dự trữ ngầm của châu Âu đang thiếu khoảng 25 tỷ mét khối khí đốt. Theo báo cáo của Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO, châu Á chiếm phần lớn số lượng người bị thiếu dinh dưỡng trên toàn thế giới hiện nay, với 418 triệu người thiếu ăn, tương đương hơn 50% của cả thế giới. Con số này được đưa ra vào Ngày Lương thực Thế giới. Báo cáo của tổ chức này cũng cho biết phần lớn người thiếu lương thực sinh sống tại Nam Á với 305,7 triệu người, khu vực Đông Nam Á 48,8 triệu người. Và vào năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, châu Á được ước tính có 361,3 triệu người bị suy dinh dưỡng. Sáng nay, một trận động đất với cường độ 5,1 đã làm rung chuyển khu vực Koshima của Nhật Bản. Cùng thời điểm này, một trận động đất khác cùng độ lớn cũng được ghi nhận tại quần đảo Kermarek của New Zealand. Trước đó, vào ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 4,8 độ đã tấn công đảo du lịch Bali của Indonesia, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 7 người bị thương. Trận động đất đã ảnh hưởng đến các quận Karangsadem và quận Bangli ở phía đông của Bali, hòn đảo du lịch của Indonesia. Một cuộc tìm kiếm hiện đã được giới chức của nước này triển khai.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Bản tin thể thao.
Liverpool có chuyến hành quân đến sân của Watford tại vòng 8 ngoại hạng Anh. Chỉ mất chưa đầy 10 phút, Salah và Mane đã có tình huống phối hợp đẹp mắt để mang về bàn mở tỷ số cho đoàn quân của Jurgen Klopp. Tiếp đà hưng phấn, Liverpool tạo ra không ít sóng gió trước khung thành của Watford. Tuy nhiên cũng phải đợi đến những phút cuối của hiệp 1, The Kop mới có được bàn thắng nhân đôi cách biệt do công của Firmino. Sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục cho thấy sự lấn lướt trước đội chủ nhà. Chỉ trong vòng 10 phút đầu, lần lượt Firmino và Salah đã điền tên mình lên bảng điện tử, giúp The Kop vươn lên dẫn trước 4-0. Cuối trận, Firmino kịp hoàn tất cú hat-trick để giúp Liverpool ấn định chiến thắng 5-0. Kết quả này giúp Liverpool tạm thời leo lên dẫn đầu ngoại hạng Anh với 18 điểm. Trong khi đó, Man City sớm cho thấy sự lấn lướt trước Burnley, chỉ mất 12 phút để Bernardo Silva mang về bàn mở tỷ số. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Man City tiếp tục là đội bóng chơi lấn lướt so với đối thủ, nhưng cũng phải chờ đến phút thứ 70 của trận đấu, đội chủ nhà mới có được điều mình mong muốn. De Bruyne tung cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, đưa bóng găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Nick Pope. 2-0 nghiêng về Man City là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Ở một diễn biến khác, MU hành quân đến King Power với sự thiếu hụt nhân sự lớn ở hàng phòng ngự. Dù không tạo được sức ép quá lớn, Quỷ Đỏ vẫn vươn lên dẫn trước. Người lập công là tài năng trẻ Mason Greenwood với một cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm. Hàng công làm tốt nhưng hàng thủ chắp vá đã khiến đội khách không thể giữ được lợi thế quá lâu. Ngay trong hiệp 1, thủ thành De Gea và đội trưởng Maguire có pha phối hợp không ăn ý trên sân nhà, tạo cơ hội cho Tielemans vẽ đường cong tuyệt mỹ cân bằng tỷ số trận đấu. Đến phút thứ 79, bóng tìm đến vị trí của trung vệ So Yun-su. Với khoảng trống quá lớn, bàn thắng thứ hai đã đến với bầy cáo. Kịch tính của trận đấu chưa dừng lại ở đó. Marcus Rashford tỏa sáng để đem về bàn thắng gỡ hòa cho MU ở phút 82. Nhưng đúng một phút sau, thế dẫn trước lại được Leicester City thiết lập với bàn thắng đẹp mắt của Jamie Vardy. Bàn thua thứ ba đã đánh gục mọi ý chí của Quỷ Đỏ. Đoàn quân của Ole Solskjaer còn phải nhận thêm một bàn thua nữa trong những phút bù giờ. Trận thua 2-4 trước Leicester City sẽ khiến MU gặp rất nhiều khó khăn ở cuộc đua ngoại hạng Anh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Ở Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gần sáng ngày mai có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung: Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My Thủy Chi, phát thanh viên Lê Thông cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Kính chào và hẹn gặp lại!